Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lòng huyết chiến sĩ nọ coi như là ma thần vô địch rồi. Thanh vực lôi long, hoàng kim lôi long toát lên một tia sợ hãi. Đúng vậy là sợ hãi lâm lôi giết chết bọn chúng. Tam đầu thanh vực long đã hiểu được, trong bọn chúng ma pháp mạnh nhất là hoàng kim long hiển nhiên không gây thương tổn cho lâm lôi. Tốc độ như lôi long căn bản không cản được lâm lôi. Bởi vậy cho nên phách vương long lực lượng thuần túy cực mạnh gặp phải loại phòng ngự biến thái này cũng như gặp khắc tinh sẽ chết chăng. Bà thanh vực lôi long không nghĩ rằng lâm lôi sẽ tha mạng cho bọn chúng. Bởi lúc đầu lâm lôi đã lưu thủ, nhưng sau đó chúng đã phát ra tuyệt chiêu công kích nhằm đưa lâm lôi vào chỗ chết. Chúng vừa rồi muốn giết lâm lôi, còn muốn lâm lôi buông tha sao? Chúng cho rằng sẽ không ư? Song thanh âm phảng phất vang lên bên tai chúng. Các người lựa chọn tử vong hay là phục vụ ta 100 năm? Ám kim sắc đồng tử của lâm lôi quét về phía bọn chúng. Có lẽ sau 12 năm tĩnh tu khiến cho lâm lôi không muốn giết chóc nữa. Thanh vực lôi long, hoàng kim long, phách vương long hít mạnh một hơi. Phục vụ 100 năm so với tuổi thọ sinh mệnh của chúng còn ngắn lắm. Hơn nữa, chúng là ma thú cũng tôn kính cường giả. Lâm lôi một mình đánh bại ba bọn chúng, khiến bọn chúng khuất phục cũng không khiến mất đi tôn nghiêm. Chủ nhân, tam đầu thanh vực long lúc bấy giờ quỳ xuống. Giờ phút này ở đằng xa, địch ly á, thái lạc, Toa Toa, Tây Ni đang ở trên đường bối bối mà đi tới. Bọn nhỏ cực kỳ hưng phấn. Trong lòng chúng, thánh vực long cường đại trước mặt cuối cùng đã sùng bái cúi đầu trước lâm lôi. Phụ thân, người thực là lợi hại đấy. Tam đầu thánh long vực à. Thái lặng hưng phấn đứng hét lên. Toa Toa, Tây Ni nhìn thấy tam đầu thánh vực long này cũng không nhịn được. Hai mắt toát lên vẻ hưng phấn. Chỉ có bối bối là hừ lạnh. Bà còn trùng ngu xuẩn các ngươi, sớm nhận thua lạm đại ta cho rồi còn muốn đấu làm gì? Tam đầu thanh vực long phẫn nộ nhìn chăm chăm bối bối. Lâm lôi bên cạnh mở miệng, đó là huynh đệ của ta, tên là bối bối. Hắn cũng là thanh vực ma thú, nhưng thực lực mạnh hơn các ngươi. Tốc độ hắn cũng lôi long người, tương đương không kém bao nhiêu. Nhưng phòng ngự và công kích đều vượt qua phách vương long người đó. Lời vừa dứt khiến cho tam đầu thanh vực long trợn tròn cả mắt. Có loại ma thú biến thái như vậy sao? Tốc độ so với lôi long, công kích phòng ngự còn hơn cả phách vương long. Có loại ma thú đáng sợ này tồn tại ư? Người là thử loại ma thú ư? Thanh vực lôi long chấn động, nhìn kỹ bối bối mà hỏi. Bọn chúng không nghi ngờ lâm lôi, cấp bậc cường giả như vậy, lẽ nào lại nói đùa với bọn chúng? Người là hắc sắc thử, loại không phải là tử kim sắc thử. Điều này khiến cho thanh vực lôi long không dám tin tưởng. Tại Ngọc Lan Đại Lục này, thanh vực thượng cấp thử loại ma thú chỉ có tử sắc kim sắc, chính là thử hoàng trong truyền thuyết tại Hắc Ám Trì Sâm, nhưng mà lại có bộ lông tử kim sắc. Vệ thạch thử, anh thử nhiều nhất chính là tại Hắc Ám Trì Sâm. Thử hoàng tại Hắc Ám Trì Sâm tuyệt đối là thanh vực ma thú cường đại. Thử hoàng nhất tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng mà mỗi một người đều thống lĩnh vô số vệ thạch thử, anh thử, đồng thời bản thân chúng thực lực cũng cực lớn. Tử kim sắc ư? Bối bối giật mình. Nga, người nói vậy là bằng hữu của ta, hắn là thử hoàng ư? Hắc sắc thánh vực mà thú, tam đầu thánh vực long không thể giải thích. Bối bối quay sang lầm lôi. Lão đại, chúng ta có phải nên trở về chăng? Đã có ba thánh vực long này cũng đủ để cho thái lạc Toa Toa Tây Ni dẫn động huyết mạch lòng huyết chiến sĩ. Phách vương long bây giờ lên tiếng. Người có muốn thi triển một chút linh hồn khế ước hay không? Linh hồn khế ước chính là cách khống chế ma thú tốt nhất. Tam đầu thanh vực long này đã nhận thua, tự nhiên chúng cũng nguyện ý để linh hồn bị trói buộc. Không cần đâu, lâm lôi lạnh nhạt nói. Linh hồn khế ước ư? Theo như lâm lôi biết, một người có nhiều nhất là ba ma thú. Nếu muốn thu phục thêm, phải giải trừ đi một khế ước. Bây giờ lâm lôi đã có hai ma thú, chỉ cho dù có muốn cũng chỉ thu phục thêm được một ma thú nữa mà thôi. Không cần ư? Tam đầu thanh vực lòng giật mình, thanh vực ma thú đưa đến tận cửa còn không muốn. Ta tin các ngươi. Được người khác tin tưởng, đó thực là chuyện tốt phi thường. Bảo huynh đệ chúng ta nhất định tuân thủ phục vụ chủ nhân 100 năm, bọn chúng trong lòng đã rất khâm phục Lâm Lôi. Nhìn tam đầu thánh vực long này, Lâm Lôi cũng vui mừng không thôi. Nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên được phụ thân cho biết truyền thuyết gia tộc, ba lũ khắc đệ nhất lòng huyết chiến sĩ tại Lâm Nam Thành nghênh chiến băng sương cự long cùng với hắc long, cuối cùng đã giết chết cả hai, giành chấn thiên hạ. Ngọc Lan lịch năm 4579, ba lỗ khắc tại bờ biển Bắc Hải Đại Lục nghênh chiến cửu đầu hoàng xà, sóng thần gầm thét, thành trì băng liệt, kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng đã chém chết cửu đầu xà hoàng, thành lập ba lỗ khắc gia tộc đệ nhất tộc trưởng. Thụy Ân ba lỗ khắc đệ nhị tại Ma Thú Sơn Mạch cũng đánh bại và thu phục một thánh vực Hoàng Kim Long, trở thành Hoàng Kim Long thánh kỵ sĩ. Ngọc Lan lịch năm Cam Trạch Đức ba lỗ khắc xuất sanh tại Lạc Nhật Sơn Mạch kịch chiến thánh vực ma thú huyết tỉnh đồng bào sư, khiến cho nó phải bỏ chạy giành chấn thiên hạ. Lâm Lôi còn nhớ kỹ vẻ mặt của phụ thân lúc đó, đó là vẻ mặt kiêu hãnh và tự hào vì tiền bối của gia tộc mà tự hào, vì đệ tử long huyết chiến sĩ gia tộc mà tự hào. Song cả đời của người vẫn có chút tiếc nuối, vẫn mong đem được gia tộc truyền thừa chi bảo trở về, mong có một ngày gia tộc có thể trở nên vinh diệu. Phụ thân người thấy không? Lâm Lôi thầm nói, ta Lâm Lôi ba lỗ khắc Ngọc Lan lịch năm 10.022 tại Lạc Nhật Sơn Mạch một mình kinh chiến ba đầu tam thánh vực long, rốt cuộc cũng thu phục được. Đối với những lòng huyết chiến sĩ tối cường được ghi chép trong lịch sử gia tộc Lâm Lôi cũng không cảm thấy hổ thẹn. Nếu phụ thần có thể thấy được điều này thì thật là tốt. Phụ thần ta cả đời ước vọng gia tộc hiền vinh vinh quang. Khi Lâm Lôi trưởng thành thì trở thành đệ tử của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, phụ thân đã đem chuyện gia tộc truyền thừa chỉ bảo, trọng hiền vinh quang gia tộc đặt lên vai Lâm Lôi, mà hôm nay Lâm Lôi đã làm được mà phụ thân không thể chứng kiến. Về thôi, ba người thu nhỏ lại đi. Tam đầu thanh vực long lập tức thu nhỏ lại chừng còn 10 thước, bọn họ bắt đầu hướng về hỗn loạn trì lĩnh mà bay đi. Hỗn loạn trì lĩnh bên ngoài ba lỗ khắc thành trên Hắc Ô Sơn. Ca, người nhất chiêu của người thật là lợi hại đấy. Trên mặt ốc đốn tràn đầy vẻ kinh hãi. Người đem ba thánh vực lòng lại đây để bọn họ cùng phụng trăm năm. Sau này có thêm con cháu không cần phải đi tìm thánh vực lòng nữa rồi. Lâm Lôi chỉ cười. Lúc ấy, hắn để cho ba thánh vực lòng phục vụ trăm năm. Ngoài mục đích là gia tăng số lượng thánh vực bên mình, thì mục đích còn lại giống như lời ốc đốn vừa nói. Ca, trong lòng ốc đốn lúc này kích động phì thường. Ta bây giờ cảm nhận được vinh quang 5.000 năm trước của lòng huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã quay trở lại. Người không phải lúc trước nói với ta, vị Hoắc Đan kia đã nói là lòng huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta có hơn 10 vị sao? Lâm Lôi gật đầu, đúng rồi, mấy ngàn năm trước, lòng huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã sử dụng phương pháp này tạo ra không ít lòng huyết chiến sĩ, hơn 10 lòng huyết chiến sĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc tung hoành đại lục không phải là hư thoại. Năm đó gia tộc vinh diệu như thế nào chỉ cần tưởng tượng là có thể biết được. Đáng tiếc lòng huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta khả năng sinh dục không đủ. Ông đốn thở dài, đích xác như ông nội Lâm Lôi cũng chỉ có Hoắc Cách là con trai, mà Hoắc Cách cũng chỉ có Lâm Lôi và Ốc Đốn. Hai người nếu mà bình thường gia đình sẽ có khoảng 7-8 hài tử, nhưng mà lòng huyết chiến sĩ gia tộc thì bất đồng. Lâm Lôi cùng địch Lý Á lúc đầu Long Phượng thải ngoại, cho tới bây giờ rốt cuộc cũng không có tử tự kế tiếp. Thượng thiên đối với chúng ta cũng là đã chiếu cố rồi, nếu mà tử tự đông, Ngọc Lan đại lục này cũng khó mà lắm tộc người như thế. Hai người cùng cười, đích xăng con người không thể quá tham lam. Lâm Lôi lại phân phó, ông đốn, người để bọn nhỏ Tây Ni chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ đem chúng đi dẫn động huyết mạch lòng huyết chiến sĩ. Dẫn động huyết mạch lòng huyết chiến sĩ, đại sự này, Bối Bối và Hắc Lỗ ở lại Hắc Ô Sơn, mà hai đầu thánh vực long khi nghe mệnh lệnh của Lâm Lôi cũng không có chút phản đối gì. Bất quá một chút tiền huyết đối với ba đầu thánh vực long khổng lồ này căn bản cũng không coi là gì cả. Lúc này Vách Vương Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long đã thu nhỏ lại hình thành ba tiểu hải tử. Lâm Lôi nhìn ba đứa nhỏ. Các người phải biết rằng, ngay từ đầu uống lòng huyết dẫn động huyết mạch lòng huyết chiến sĩ, uống lòng huyết sau này đối với các ngươi sau này biến thần rất có lợi đấy. Giống như ta năm đó, uống lòng huyết của cực bối thiết giáp long nên khắp người từ lưng đến trán đều có tiềm thứ của cực bối thiết giáp long. Hơn nữa tốc độ của ta tương đối nhanh cũng có ảnh hưởng của cực bối thiết giáp long. Lầm lồi nói, lựa chọn thế nào chắc các người cũng rõ rồi chứ. Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni lúc này tự hỏi, ba đứa liệu có thể lựa chọn giống nhau hoặc khác nhau, dù sao để cho một đầu thánh vực long cấp long huyết cho ba đứa nhỏ cũng dễ dàng vô cùng. Thái Lạc, người lựa chọn như thế nào vậy? Địch Lý Á nhìn nhi tử của mình. Thái Lạc nhìn kỹ ba đầu thánh vực long một chút, cuối cùng tập trung trên kẻ có khí thế nhất. Phách Vương Long, ta lựa chọn Phách Vương Long, thật là cường hãn, ta thích như vậy. Phách Vương Long sau khi nghe Thái Lạc nói cũng rất cao hứng, ta Phổ Lỗi Quê Đặc là cường hãn nhất. Ta lựa chọn Hoàng Kim Long, thanh âm thanh thúy của Toa Toa vang lên. Hoàng Kim Long thật xinh đẹp, lần giáp bóng loáng giống như Hoàng Kim. Xinh đẹp ư? Lần đôi cùng Địch Lý Á nhìn nhau. Bảo bối nữ nhi lại lựa chọn Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long cũng tương đối cao hứng. Bây giờ Lâm Lôi là chủ nhân của bọn họ. Như vậy hài tử của bọn họ chọn người nào cũng đại biểu cho bọn họ chọn người ấy. Long tộc vì thế mà kiêu hãnh. Còn lại Lôi Long nhìn về phía Tây Ni. Tây Ni cũng rất là nho nhã cười mà nói, ta chọn Lôi Long. Kỳ thật bất luận chọn một thánh vực long nào để mà phục uống long huyết ngay từ đầu đều có ảnh hưởng. Chính thức là để dẫn động huyết mạch long huyết chiến sĩ. Ba người các ngươi từng người một đem long huyết vào ba cái thùng gỗ này. Lâm Lôi chỉ tay về ba cái thùng gỗ ở bên cạnh. Tiểu Mộc Dũng này đối với long tộc không thành vấn đề gì. Lập tức Hoàng Kim Long hướng về Tiểu Mộc Dũng xé ra một mảng long lân. Từng giọt máu tươi to bằng cái đầu lâu nhỏ xuống chẳng mấy chốc đã đầy hơn phần nửa cái thùng gỗ. Long huyết đặt trước mặt của lũ trẻ, ba chiếc thùng nhỏ đặt trước mặt bọn nhỏ. Lâm Lôi lật tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra không ít lan tầm thảo. Lan tầm thảo này lá màu bích lục, ẩn chứa có lam quang vực lưu chuyển, chạm tay vào cảm thấy mát lạnh. Lâm Lôi đem lan tầm thảo này chia ra làm 3 phần, mỗi phần có 5 lá. Các người nghe đây, Lâm Lôi nhìn bát tiểu hài tử, Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni chăm chú nhìn Lâm Lôi, nghe trưởng bối dạy bảo. Lâm Lôi dặn dò, sau khi các người uống long huyết trong người sẽ xảy ra biến cố, trước đó phải dùng lan tâm thảo này. Theo lý mà nói thì chỉ cần 3 lá là được rồi, nhưng mà vạn nhất có việc gì nên các người hãy dùng tất cả đi. Ăn lá, Toa Toa nhướng mày, để cho lũ trẻ ăn lan tâm thảo, đặc biệt bọn họ từ nhỏ không có chịu khổ gì, tự nhiên có chút kháng cự. Tỷ à, phụ thân năm đó mới hơn 10 tuổi đã vào ma thú sơn mạch lấy được lan tâm thảo, uống máu của cực bối thiết giáp long. Bây giờ người đã mang long huyết đến trước mặt chúng ta, người còn sợ cái gì nữa mà không uống? Thái Lạc mặc kệ 3721 đem lan tâm thảo này vào miệng mà nhai, từng miếng nuốt xuống. Nhìn thấy như vậy, Lâm Lôi không khỏi cười mà hài lòng. Đối với nhi tử của mình, Lâm Lôi tương đối hài lòng, mặc dù tương đối hoạt bát nhưng là có khả năng chịu khổ. Tận tâm mà tu luyện thì thực lực cũng không kém với mình so với khi nó không bao nhiêu. Toa Toa không có việc gì, lan tâm thảo này ăn vào mát lạnh, dễ chịu lắm. Tây Ni cổ vũ. Ôi, Toa Toa nhìn phụ mẫu, sau đó đem lan tâm thảo vào miệng, vừa ăn, vẻ mặt của nàng vừa khó chịu. Tây Ni ca ca, ngươi gạt ta, ngươi nói là ăn vào dễ chịu lắm, mà ta chỉ thấy tê hết cả miệng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Toa Toa vẫn cố gắng ăn xong. Lần lối cùng với Địch Lý Á cùng cười. Thái Lạc dĩ nhiên là người thứ nhất đem long huyết uống vào. Thái Lạc cũng biết càng uống nhiều long huyết càng dễ dàng dẫn động huyết mạch long huyết chiến sĩ, nên mặc kệ hết thảy uống từng ngụm. Toa Toa, Tây Ni cũng bê thùng lên uống. Nhìn thấy cảnh ba đứa nhỏ cùng uống long huyết, Lâm Lôi vui mừng không thôi. Tiền nhân tài thụ, hậu nhân thừa lương. Lâm Lôi cũng cố gắng để chúng không phải trải qua lần nguy hiểm sinh tử như trước đây. A, à, Thái Lạc người đầu tiên uống không khổ kêu lên, thùng gỗ trong tay rơi xuống. Thái Lạc sau đó lộn lăn trên đất, mặt trắng bệch, mồ hôi lớn nhỏ như hạt đậu không ngừng thoát ra. Địch Lý Á sắc mặt lập tức biến đổi. Không có việc gì, Lâm Lôi an ủi Địch Lý Á. Địch Lý Á cũng biết long huyết chiến sĩ lần đầu dẫn động huyết mạch sẽ biến thân, loại biến thân này thống khổ vô cùng. Lâm Lôi làm đó đã trải qua loại thống khổ này, thống khổ đến cực hạn, toàn thân vô cùng đau nhức. Quả nhiên sau đó, hạc sắc long đần từ trong người của Thái Lạc thoát ra. Ngay sau đó, Tây Ni, Toa Toa cũng thống khổ kêu lên. Cả đám lăn lộn trên mặt đất, chỉ thấy thanh sắc long đần từ trong cơ thể Tây Ni chậm rãi thoát ra. Cái cảm giác cơ thể trống rỗng đột nhiên xuất hiện long đần này so với bị giết còn thống khổ hơn nhiều. Ngay cả một chút thống khổ ấy mà cũng không thể chịu được thì làm sao mà có thể phát triển đây? Lâm Lôi an tĩnh nhìn hết thảy sự việc. Chỉ trong chốc lát, Thái Lạc, Tây Ni đã hoàn toàn biến thân, chỉ còn có Toa Toa là vẫn đang biến thân. Thái Lạc có hắc sắc long thân là do kế thừa hình dáng bên ngoài của Phách Vương Long, mà thanh sắc của Tây Ni cũng là bởi Tử Lôi Long. Cho nên Tòa Tòa toàn thân bao trùm kim sắc long đân, Tòa Tòa tựa như mặc một kiện hoàng kim khải giáp xinh đẹp, xa hoa đắt tiền, hoàng kim long vĩ cũng thoát ra. Không những thế, Lâm Lôi ngươi xem, Địch Địa Á có vẻ kinh hoàng. Lâm Lôi cũng chú ý tới sự biến hóa của Tòa Tòa. Suy suy, một đôi thiền rực màu vàng nhạt xuất hiện, dĩ nhiên kế thừa của hoàng kim long. Một đôi cánh thật lớn màu vàng nhạt làm cho Tòa Tòa giống như một nữ tinh linh. Chỉ là bao trùm toàn thân màu vàng khiến cho Toa Toa trở nên thần bí, đặc biệt lòng rắc trên trán cùng với lòng vĩ khiến cho Toa Toa sở hữu khí tức bá đạo của lòng huyết chiến sĩ. Hồi lâu sau, ba đứa nhỏ tỉnh lại, kích động nhìn bộ dạng biến thân của chúng. À, tỷ tỷ, người có cánh kìa, Thái Lạc nhìn với vẻ hâm mộ. Toa Toa cũng rất thích đôi cánh này, điều khiển nó dễ dàng như là chỉ huy đôi tay của mình vậy. Đôi cánh khẽ động, Toa Toa đã có thể lập tức bay lên. Toa Toa rất là hưng phấn hô to, ta bay, ta sẽ bay đấy. Lực lượng của ta bây giờ thật là mạnh mẽ. Thái Lạc kẽ giơ quyền vào tảng đá, chỉ thấy tảng đá đó trực tiếp bị đánh vỡ. Một đứa nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi có thể đập vỡ một tảng đá, người bình thường có lẽ chắc không làm nổi. Tên ý lúc này cũng có kiềm chế nổi hưng phấn. Hô, chỉ nhoáng lên một cái, đằng sau Tây Ni đã xuất hiện một đám tàn ảnh, tốc độ rất nhanh. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Nina Ốc Đốn nhìn thấy như vậy đều mỉm cười. Thật là thần kỳ. Thánh vực Hoàng Kim Long thàn vãn, lòng huyết chiến sĩ quả nhiên là lợi hại. Ban đầu Thánh vực Long cảm thấy sợ hãi, trung cực lòng huyết chiến sĩ trong truyền thuyết quả nhiên không tầm thường. Hơn 10 năm sau, ba đứa nhỏ này chính là Thánh vực lòng huyết chiến sĩ. Mậu thần, cho con quần áo đi. Tòa Tòa hướng về phía Địch Lị Á. Biến thần này là hay phá hư quần áo nhất. Quần áo của Toa Toa cũng không có ổn tổn hại gì lắm. Thế nhưng mà đôi cánh mọc ra đã xé hết quần áo ra rồi. Dưới tình huống biến thân thì không có gì, nhưng trở lại hình hóa loài người thì không phải là trần truồng sao? Địch Lý Á cùng với Lâm Đôi chỉ cười. Các người nghe cho kỹ này, bây giờ về sau chuyên tâm tu luyện lòng huyết mật điện, bình thường không nên biến thân. Bây giờ với thực lực của các ngươi thì biến thân thực lực cũng không mạnh hơn nhiều lắm đâu. Vâng phụ thân, đại bá. Ba đứa nhỏ tuân mệnh. Ốc Đốn này ta giao cho người quản lý chúng nó. Lâm Lôi nhìn đệ đệ của mình, dù sao bọn nhỏ ở lại Bà Lộ Khắc Thành vẫn tốt hơn. Tại địa phương như Hắc Ổ Sơn, bọn chúng không quen, tính cách cũng có thể bị ảnh hưởng. Được rồi ca ca, Ốc Đốn bây giờ gật đầu. Thất lạc bọn họ cũng xuống núi hết. Hai trong ba đầu Thánh vực Long cũng tò mò, bọn chúng vào vương cung bên trong Bà Lộ Khắc Thành vẫn phải thu nhỏ người lại. Còn lại Lâm Lôi cùng Địch Lý Á là ở lại Ổ Sơn Trấn an tĩnh tu luyện. Địch Lý Á phân nửa thời gian là ở bên cạnh Lâm Lôi, đương nhiên cũng sẽ trở lại Bà Lộ Khắc Thành để chăm sóc ba đứa nhỏ. Chỉ có Lâm Lôi thường xuyên mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm mới gặp bọn nhỏ một lần. Tất cả thời gian còn lại, hắn ta đều an tĩnh tu luyện tại Hắc Ổ Sơn. Hắc Ổ Sơn trong đêm tối, tại thạch ốc giữa hồ, bên trong bố trí rất ấm cúng, Lâm Lôi và Địch Lý Á lúc này đang nằm tâm sự. Lâm Lôi, người có nên hỏi qua bối bối một chút, hạc sắc thạch mà đêm tân hôn hắn ta tặng chúng ta rốt cuộc là cái gì không? Để ta hỏi bối bối, nhưng mà vị thử hoàng kia có nói đây là đồ vật rất tốt cho tu luyện. Địch Lý Á cũng cười, ai da, ta không nghĩ là ta tùy luyện ma pháp tốc độ lại nhanh như thế này. Ca ta là thiên tài như vậy, dưới sự chỉ đạo của đại đế ti, bây giờ mới đạt đến cửu cấp ma đạo, mà ta so với hắn yếu hơn một bậc, ta lại bước vào cảnh giới cửu cấp ma đạo nhanh hơn hắn. Ta bây giờ cảm thấy mỗi ngày tinh thần lực của mình lại tăng lên, ngay cả không tu luyện tinh thần lực cũng tăng lên một cách ổn định. Ta cảm thấy có chút đáng sợ. Được rồi, đừng có nghị loạn nữa. Lễ vật mà thử hoàng mang lại sau này, chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Đêm khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Khi Lâm Lôi an tĩnh tu luyện tại Hắc Ổ Sơn, nghiên cứu phòng nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc thì tại phía đông Bà Lộ Các Vương quốc, dưới chân một tòa ải sơn đang có hai người nghiên cứu địa chất. Một vương quốc, đế quốc có quáng mạch của mình mới không bị kẻ khác cản trở. Lục trường khi Bà Lộ Các Vương quốc thống nhất hỗn loạn chỉ lĩnh, nơi này chiến loạn không ngừng, rất là hỗn loạn. Nếu như người hôm nay không thống trị tòa thành này thì rất có thể ngày mai sẽ có người khác thống trị. Mọi người căn bản không có thời gian tinh lực nghiên cứu dò tìm quáng mạch. cho dù có tìm được cũng sẽ bị thành trì xung quanh quần khởi công kích. Ngược lại thì cũng như đi vào con đường chết, không ai khai thác. Mà sau khi ba lô các vương quốc thống nhất, tự hiện xuất hiện ngành chuyên môn khám sát địa chất, thành viên chuyên môn cẩn thận khám sát tại bên trong ba lô các vương quốc hơn 20 năm qua, tìm được rất nhiều kim trúc quáng như đồng quáng, thiết quáng, kim quáng, ngân quáng đều có cả. Chỉ là quáng mạch lớn nhỏ bất đồng, cũng tìm được một ít trân quý, nhưng ít hơn nhiều so với đồng quáng, thiết quáng. Tự mình khai thác quáng, một chút ít tài liệu vũ khí không cần phải mua ở nơi khác. Đội trưởng địa chất nơi này có một chút đặc thù, một thanh niên tóc vàng cao gầy tựa như hầu tử thấp giọng mà nói. Trung niên nhân bên cạnh cũng cẩn thận khám sát một phen, sau đó hạ lệnh. Tạp á, chúng ta đào xuống, đào sâu một chút xem rốt cuộc có gì đặc biệt. Được rồi tổ trưởng. Thanh niên lập tức lấy ra công cụ, cùng tổ trưởng đồng thời dụng lực mà đào bới. Bọn họ thực lực không cao lắm, người thanh niên là tam cấp chiến sĩ, còn tổ trưởng là ngũ cấp chiến sĩ. Đào bới đất đối với bọn họ tương đối dễ dàng, bọn họ đào bới rất khéo léo. Hố đất này miệng không lớn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Xuy, xuy, một âm thanh chói tai vang lên, tựa như là đã đào trúng kim trúc. Tổ trưởng, mau đến xem này. Trung niên nhân lập tức cúi người cẩn thận quan sát. Bây giờ đã là chiều rồi, ánh sáng theo miệng hố chiếu xuống không ít. Trung niên nhân tựa hồ như nhìn thấy có gì đó phản quang, lập tức lấy ra vét đất xung quanh. Tinh thể trong suốt, bán trong suốt xuất hiện trước mặt. Đây là cái gì? Trung niên nhân trong chốc lát kinh hô. Là ma tinh thạch đấy. Tạp á, đây là ma tinh thạch. Tổ trưởng, là chúng ta phát hiện ra. Thanh niên kiệt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi không tưởng. Ma tinh thạch cực kỳ trân quý. Trên thực tế có thể nói, ma thú tinh hạch cùng ma tinh thạch là giống nhau. Mặc dù nói là tinh hạch cũng là một loại tinh khối thôi, nhưng long tộc thì được gọi là long tinh, nhưng thực tế cũng là ma thú tinh hạch. Đương nhiên, tinh thạch thiên nhiên không sở hữu năng lượng đáng sợ như long tinh. Theo giá thị trường mà nói, một khối hạ phẩm ma tinh thạch giá 10 kim tệ, tương đương với tam cấp ma thú tinh hạch. Một khối trung phẩm ma tinh thạch có giá 100 kim tệ, có thể tương đương với tứ cấp hoặc ngũ cấp ma thú tinh hạch. Một khối thượng phẩm ma tinh thạch tương đương 1.000 kim tệ, một khối cực phẩm ma tinh thạch giá 10.000 kim tệ, đương nhiên không thể bằng được thất cấp ma thú tinh hạch. Thất cấp ma thú tinh hạch giá chừng 50.000 kim tệ. Nếu tìm được tinh thạch vượt qua cả cực phẩm ma tinh thạch thì có thể hơn thất cấp, bát cấp, thậm chí là tinh hạch ma thú cao hơn. Có thể nói một cách ngắn gọn như thế này, một cái ma tinh thạch quáng mạch sớ với một kim quáng tương đương trần quý gấp ngàn vạn lần. Bởi vì kim quang đào kim loại rất nhỏ, nhưng mà ma tinh thạch thì lại không giống như vậy. Đó là đại lượng ma tinh thạch tụ tập lại một chỗ. Đại lượng ma tinh thạch ở cùng một chỗ, tại Ngọc Lan Đại Lục, độ trần quý của ma tinh thạch quáng mạch cũng chỉ có bí ngân quáng mạch mới có thể so bì được. Chúng ta phát hiện được, tổ trưởng à, chỉ cần lấy một ít bán cũng được hơn 10.000 kim tệ đó. Chúng ta phát hiện được, thanh niên nọ kinh hãi như điên. Vị tổ trưởng nhíu mày, đừng có vội, đây là một ma tinh thạch quáng mạch. Chúng ta trước tiên xem độ tuổi của quáng mạch này là bao nhiêu đã, xem như thế nào. Vâng, thưa tổ trưởng, thanh niên này đành nén kích động lại, tiếp tục quan sát. Nơi này cũng có vị tổ trưởng sáng ngời còn mắt. Tổ trưởng, chỗ ta cũng có. Cách đó trầm thước, thanh niên tên là Tạp Á không nén được kích động kêu lên. Vị tổ trưởng chạy đến chỗ thủ hạ của mình, hơi thở không giấu được sự gấp gáp. Tạp Á, đây rõ ràng là một cái ma tinh thạch quáng mạch phạm vi có đến vài trăm thước. Lớn như thế này thì cả Ngọc Lan Đại Lục cũng cực kỳ ít đấy. Tạp Á cuống quýt gật đầu. Ma tinh thạch lấy một cái đại ma tinh thạch so với một cái đại hoàng kim trần quý hơn gấp 100.000 lần. Tuyệt đối là một bước phát triển tài phát. Tạp Á nhìn về phía tổ trưởng rồi quan sát xung quanh xem có người hay không, lập tức thấp giọng nói. Tổ trưởng à, hai chúng ta phát hiện ra và hơn nữa cũng đã kiểm tra ma tinh thạch quáng mạch này phạm vi có đến vài trăm thước, tuyệt đối đáng giá hàng ức kim tệ đấy, thậm chí còn nhiều hơn. Tổ trưởng này làm về phương diện khảo trắc dĩ nhiên cũng nhanh chóng tính toán được. Tạp Á, người muốn nói cái gì? Vị tổ trưởng nhìn được trong mắt của Tạp Á ánh lên vẻ tham lam. Tạp Á kìm nén kích động lại mà nói, tổ trưởng, người nghĩ chúng ta khám sát địa chất một năm được bao nhiêu tiền? Tổ trưởng chúng ta không cho ai biết, lén đào một chút, sau đó đem bán sẽ trở thành cự phú. Dựa vào ma tinh thạch quáng mạch này tại Ngọc Lan Đại Lục, chúng ta thành cự phú đều có thể đấy. Vừa tưởng tượng tạp áp vừa kích động, thật khó mà kiểm chế được. Mà tinh thạch này thông qua thương mại bán được nhiều lắm, nhiều nhất chính là loại đề đẳng. Một khối đê đẳng ma tinh thạch được 10 kim tệ, ma tinh thạch giá trị thế nào có thể tưởng tượng được đây. Tạp Á bình tĩnh một chút, có tiền thì phải có mạng mới dùng được. Trong lúc Tạp Á với suy nghĩ như vậy khiến cho hắn nóng hết cả đầu, thì lời nói của tổ trưởng như một gáo nước lạnh dội lên đầu của hắn. Tổ trưởng, người nói cái gì, vậy là có ý gì? Tổ trưởng nghiêm túc nói, người nên biết khám sát địa chất của chúng ta quản lý rất nghiêm khắc. Mọi người lo lắng chúng ta phát hiện ra cái trân quý, sau đó tự tư tham lam. Về phương diện này, tại vương quốc chúng ta nghiêm lệ rất là chặt chẽ. Tạp Á cười khinh thường, tổ trưởng người lo lắng cái gì, có ai giám sát đây, chúng ta sẽ một đi không trở về. Người chính là vẫn còn trẻ tuổi, tổ trưởng giáo huấn nói, người nên biết chúng ta thám trắc tại khu vực nào, ngày nào đều có ghi chép lại. Chúng ta đột nhiên biến mất, khẳng định là bọn họ sẽ kiểm tra bộ phận khu vực đó. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra ma tinh thạch khoáng mạch này. Tổ trưởng hỏi tiếp, thứ hai, vương quốc có không ít cao thủ, nếu biết chuyện của chúng ta nhất định sẽ truy sát. Đến lúc đó, thân nhân của chúng ta cũng liên lụy. Tạp Á đột nhiên nhớ tới tổ trưởng cũng có một gia đình ấm cúng, nhưng Tạp Á thì không như vậy. Cha mẹ của hắn không lâu trước đây đã chết vì loạn chiến. Hắn ta bởi vậy độc thân một mình, hơn nữa cũng không có kết hôn, căn bản không lo nghĩ nhiều. Tạp Á rất tự tin rằng mình có thể một bước phát tài, có cuộc sống hơn rất nhiều người khác. Tạp Á, nếu chúng ta hồi báo cấp ngành, đến lúc đó cấp ngành cũng sẽ thưởng cho chúng ta về những phát hiện này. Liệu có được bao nhiêu? Tạp Á hừ một tiếng. Cho chúng ta đặc biệt lắm cũng chỉ là 1 vạn kim tệ thôi. Kỳ thật 1 vạn kim tệ cũng không ít. Một gia đình bình thường 1 năm cũng chỉ tiêu phí chừng 10 kim tệ. 1 vạn kim tệ đủ để sống hơn 100 năm. Nhưng mà so với cuộc sống phú hào thì 1 vạn kim tệ không tính là bao nhiêu cả. Không nhất định, đây là ma tinh thạch quáng mạch. Nếu là quáng mạch lớn, thường cho chúng ta mấy vạn kim tệ, thậm chí là 10 vạn kim tệ đều có thể. Tổ trưởng lại khuyên, Tạp Á, vương quốc cho chúng ta kìm tiễn, chúng ta cũng an tâm, hơn nữa cũng không phải rời bỏ gia hương. Tạp Á nhìn về phía ma tinh thạch ở dưới hố rồi quay lại nhìn tổ trưởng, trải qua đấu tranh tư tưởng mới gật đầu. Lúc này vị tổ trưởng mới nở nụ cười, hắn ta nghĩ đến thê tử của mình cùng 3 đứa nhỏ, hắn ta không muốn mọi người vì mình mà phải trốn chạy. Trong khi đó một thanh trùy thủ sắc bén đâm về phía tổ trưởng, ánh mắt của Tạp Á lộ ra vẻ điên cuồng. Chết đi, chết đi! Trùy thủ đâm tới trước nhưng hắn không thể nào đâm sâu thêm được, bởi vì tay hắn đã bị tổ trưởng nắm được. Lúc này sắc mặt của hắn đại biến, tổ trưởng lạnh lẽo nhìn hắn, đồng thời tay khẽ vặn đi, chỉ một tiếng ca sát, xương đầu cổ tay của Tạp Á lập tức bị bẻ gãy ra. Tạp Á gào thét điên cuồng, đồng thời dùng tay trái đánh úp về phía tổ trưởng. Đáng tiếc hắn mới chỉ là tam cấp chiến sĩ mà tổ trưởng của hắn là ngũ cấp chiến sĩ, chênh lệch rất lớn. Bồng, một quyền đơn giản của tổ trưởng đánh vào đầu của Tạp Á, chỉ nghe tiếng xương đầu vỡ vụn, đồng thời toàn thân Tạp Á cũng bay về phía sau, cuối cùng cũng rơi xuống đất, miệng hắn không ngừng thổ ra máu tươi. Người, sinh cơ trong cơ thể Tạp Á không ngừng thất thoát, hắn ta rất là không cam lòng, đã đánh lén lại bị đối phương bắt được, hẳn là đã có sự chuẩn bị. Tổ trưởng thở dài nhìn hắn, Tạp Á, nếu ta trẻ lại 20 tuổi, không có gì ràng buộc, ta cũng có thể sẽ lựa chọn giống như ngươi, lấy đi đại lượng tài phú, rời bỏ quê hương, trở thành phú hào. Cho nên ta hoàn toàn hiểu được giờ phút này ngươi đang nghĩ gì. Tổ trưởng này đoán được Tạp Á sẽ đánh lén, nên vào thời khắc đã có sự chuẩn bị, đấu khí đã vận chuyển. Tạp Á nghe xong, ánh mắt ảm đạm dần, cuối cùng mất hẳn sinh cơ. Tổ trưởng lúc bấy giờ nhìn thi thể của Tạp Á, khẽ thở dài, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lục Trương Bà Lộ Khắc vương quốc chưa thành lập, hắn cũng đã giết không ít người, để đứng trên mọi người phải giết người khác nhiều lắm. Tổ trưởng này lập tức lấp hố đất lại, sau đó nhanh chóng hướng về phía Nê Phong Thành mà chạy đi. Bà Lộ Các vương quốc bên ngoài Nê Phong Tiểu Thành phát hiện ma tinh thạch. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi, mau chóng truyền lại vương đô. Sau đó quân đội đã đến không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Hắc Âu Sơn, ông đốn cực nhanh xuyên qua sơn đạo, rừng núi để tới chỗ tù luyện của Lâm Lôi. Ca ca! Ốc đốn gọi từ đằng xa. Lúc này tại thạch ốc giữa hồ, Lâm Lôi đang an tĩnh, mở mắt ra đã thấy ốc đốn. Ốc đốn, có việc gì vậy? Ca ca, người hãy đi theo ta. Tiểu ốc đốn, có cái đại sự gì vậy? Thanh âm của bối bối cũng từ trong rừng đi ra. Ông Đốn kể lại, ca ca, người của chúng ta ở phía đông chừng 300 dặm đã phát hiện ra một đại hình ma tinh thạch khoáng mạch. Bây giờ đã phát hiện ra ma tinh thạch khoáng mạch này có phạm vi hơn 1.000 thước. Đó chỉ là biểu tấn, mặc dù không có ước định được khoáng mạch này có bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà phạm vi hơn 1.000 thước, giá trị ước đoán cũng chừng phải hơn 10 ức kim tệ. À, Lâm Lôi cả kinh, cả một cái đại hình ma tinh thạch khoáng mạch sao? Ma tinh thạch khoáng mạch không giống với đồng khoáng, thiết khoáng. Thể hình là ma tinh thạch khoáng mạch phải trải qua vô số năm năng lượng tích tụ lại, không ngừng tích lũy. Còn ma tinh thạch khoáng mạch cũng chỉ chừng vài chục thước mà thôi. Ca ca, chúng ta đi thôi. Ông Đốn nói. Được rồi, đi nào. Bối bối bên cạnh cũng nói. Ta cũng đi. Ông Đốn lập tức cười. Bối bối, nếu người cũng đi, vậy thì ta cũng không cần phải biến thần nữa. Hôm nay ông Đốn mới là cựu cấp, nếu không biến thân thì khó mà phi hành được. Nhưng mà sau khi biến thân thì quần áo cũng khó mà không bị tổn hại. Đi nào! Lúc này bối bối biến thành thể tích rất lớn, đem ốc đốn và lâm lôi cực nhanh hướng về phương đông phi hành. Với tốc độ của bối bối, lâm lôi bây giờ 300 dặm phi hành chỉ mất thời gian uống một chén trà mà thôi. Ở phía bên dưới, ốc đốn chỉ xuống phía dưới, nơi đang có trọng binh bao quanh khu vực. Có những tảng đá lớn, hai người một ma thú trực tiếp hướng xuống. Thấy con người phi hành tới, nam binh sĩ này cũng không dám chảnh mạng. Chủ lãnh đám quân đã lập tức đi tới, nhưng căn bản vị thủ lãnh này chưa từng thấy ốc đốn. Các người là... Lâm Lôi đại nhân! Thấy bối bối thù nhỏ lại, sau đó đứng trên vai Lâm Lôi. Không ít binh sĩ kinh hô, bởi vì hắc sắc thánh vực thử loại ma thú, cơ hồ như là tiêu chí của Lâm Lôi. Bà Lộ Khắc vương quốc tối truyền kỳ nhân vật, tinh thần chi trụ Lâm Lôi có ảnh hưởng thật đáng sợ. Đúng, ta là Lâm Lôi, đây là ốc đốn bệ hạ của các ngươi. Lâm Lôi cười nhẹ. Ốc đốn bất đắc dĩ đưa một ngón tay ra, cánh tay bất thời khoát tay thoát ra thành sắc lòng đần. Hành động này còn hơn cả lời nói, lòng huyết chiến sĩ biến thân cũng chỉ có ở đệ tử của bà Lộ Khắc gia tộc. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Lâm Lôi đại nhân. Thanh âm bấy giờ vang lên. Được rồi, các người canh giữ xung quanh để ta cùng ca ca ta quan sát một chút. Vâng, quân nhân chung quanh đều ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng. Đám người này không tưởng được mình lại có thể gặp được bệ hạ cùng truyền kỳ thánh vực cường giả Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này cũng đã phát linh hồn lực ra để kiểm tra. Rất lớn, quả là rất lớn. Lâm Lôi điều tra một hồi, cảm thấy khiếp sợ. Linh hồn lực mặc dù có thể dễ dàng xuyên thấu vật chất, nhưng khác xa so với xuyên qua không khí. Xuyên qua không khí bình thường có thể bao trùm được khoảng 10 dặm, nhưng mà xuyên qua vật chất chỉ được chừng 1 dặm thôi. Ca, sao vậy? Ông Đốn nhẹ giọng mà hỏi. Lâm Lôi hướng về phía của hắn khẽ cười. Tựa hồ, ta muốn chăm chú một chút. Hắn ta hiểu được ý tứ của Lâm Lôi, mà tình thạch quáng mạch này quá lớn. Lâm Lôi căn bản không cách nào hoàn toàn dò xét mà tình thạch quáng mạch. Ca ca, rốt cuộc là ma tinh thạch quáng mạch này tới cùng là bao nhiêu tuổi vậy? Ông Đốn cảm thấy khiếp sợ. Lâm Lôi lúc này cũng phát ra toàn bộ tinh thần lực. Tinh thần lực bao trùm tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nếu không vì nguyên nhân đặc thù, cao thủ sẽ không dễ dàng phát ra toàn bộ tinh thần lực như vậy. Rốt cuộc Lâm Lôi cũng hoàn toàn dò xét được ma tinh thạch quáng mạch này. Hảo, hảo lắm! Ma tinh thạch quáng mạch này thật là kinh người. Lâm Lôi phát hiện ra ma tinh thạch quáng mạch này tựa như một thỏa viên hình cầu. Bốn phía thỏa viên hình cầu còn có chút quáng mạch lăng loạn không theo quy tắc. Chỗ gần nhất của viên cầu này là với mặt đất chừng 3-4 thước, đường kính cũng chừng hơn 20 lý, tức là hơn 20 dặm. Cho dù tu hành của cảnh giới đạt đến mức như của Lâm Lôi cũng không khỏi trống ngực đập thình thịch. Lâm Lôi hít một hơi nhìn về ốc đốn. Ốc đốn, ca ca, thế nào? Lâm Lôi đi sang bên cạnh, đi tiếp sang bên kia. Ca ca, rốt cuộc là quáng mạch này bao nhiêu tuổi? Ông Đốn lại hỏi. Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Rất lớn, so với ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất Ngọc Lan Đại Lục này cũng hơn 10 lần đấy. Ông Đốn bây giờ cả kinh, so với quáng mạch lớn nhất Đại Lục cũng lớn hơn gấp 10 lần, ước chừng có thể là phạm vi 1-2 dặm đấy. Ma tinh thạch quáng mạch này dài nhất chừng hơn 20 lý, hơn nữa cũng tương đối sâu đấy. Tại ước chừng ma tinh thạch quáng mạch này ước chừng mấy ngàn ức kim tệ. Lâm Lôi ngẫm lại cũng thấy rùn sợ, mấy ngàn ức kim tệ, lão tiền hạ ốc đốn nghĩ tới hít thở cũng cảm thấy có chút khó khăn. Khối ma tinh thạch lớn nhất trong lịch sử Ngọc Đan Đại Lục đã được một vương quốc mới được thành lập gần 12 năm, bà Lỗ Các vương quốc phát hiện ra. Tại một khu vực quanh năm chiến tranh như hỗn loạn Chỉ Lĩnh, suốt mấy ngàn năm qua không hề có thế lực nào tiến hành khai thác khoáng mạch cả. Không ngờ rằng tại khoảng khu vực vừa mới được thống nhất này đã lập tức phát hiện ra khoáng mạch lớn như vậy. Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi. Có điều trong lòng hắn cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì ma tinh thạch khoáng mạch thực chất chính là một lực lượng lớn nguyên tố được tích lũy, cuối cùng hóa hình thành tinh thạch thực chất, có thể hình thành một phạm vi lớn ma tinh thạch khoáng mạch như vậy. Rốt cuộc phải tụ tập tới bao nhiêu thiên địa nguyên tố? Tại sao lại có nhiều thiên địa nguyên tố tụ tập tại chỗ này đến như vậy? Có điều vừa rồi, Lâm Lôi trong lúc sử dụng linh hồn lực tìm tòi thì cũng không hề phát hiện ra phía dưới có gì đặc thù cả. Không ổn rồi. Mặt của ông Đốn đột nhiên biến sắc. Sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn hắn. Bối Bối cũng nhìn ốc Đốn. Tiểu ốc Đốn, thu được một lượng lớn ma tinh quáng thạch như vậy, người còn nói không ổn cái gì? Ốc Đốn lắc đầu trịnh trọng đáp. Ca ca, ma tinh thạch quáng mạch này giá trị lớn tới mấy ngàn triệu kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tiền bạc chỉ là một chuyện, còn ma tinh thạch quáng mạch này chủ yếu nhất chính là có thể sử dụng vào chiến tranh. Điểm ấy huynh hẳn là cũng biết. Lâm Lôi cũng gật đầu. Người muốn nói đến ma tinh pháo ư? Lâm Lôi dò hỏi. Mà tinh pháo muốn đản sinh thì phải có một nhà luyện kim thuật chế tác, huy động tới một lượng lớn ma pháp như vậy thì nếu như không phải là một đại ma đạo thì không thể thi triển được. Nhưng Thanh Đồ Phần Lai Thành năm đó cũng có ma tinh pháo, đáng tiếc là ngày tận thế năm đó, ngay cả thánh vực ma thú cũng đổ bộ, còn có một lượng lớn ma thú phi hành, điều này khiến cho ma tinh pháo còn chưa kịp khai pháo thì đã đi tòng rồi. Trên thực tế, ma tinh pháo tuyệt đối là một lực lượng công kích vô cùng đáng sợ. Trong chiến tranh, một ma tinh pháo lớn nhất cần tiêu hao một lượng lớn ma tinh thạch. Một pháo bắn ra uy lực cũng phải tương đương với thất cấp, bát cấp ma pháp, có thể trong chốc lát giết chết hơn 100 người. Trong chiến tranh, chỉ cần có 10 cỗ ma tinh pháo khổng lồ liên tục nã pháo, đối phương chỉ trong nháy mắt là sẽ chết tới quá vạn, khiến cho chiến tranh có sự thay đổi rất lớn. Có điều, ma tinh pháo cũng giống như một thôn kim thú, tiêu tốn ma tinh thạch vô cùng kinh khủng. Năm đó trong quá trình ba lỗ các vương quốc tiến hành chiến tranh thống nhất, căn bản không hề có ma tinh pháo xuất hiện. Những người sống tại vùng đất cùng khổ này căn bản là không thể sử dụng nổi ma tinh pháo. Ma tinh pháo này tiêu tốn toàn là ma tinh thạch đấy. So với kim tệ, tí ma tinh thạch còn quý giá hơn rất nhiều. Số lượng nhỏ ma tinh thạch thì có thể dùng kim tiễn mà mua được. Ông Đốn sắc mặt nghiêm túc. Sau một lượng lớn ma tinh thạch thì các đế quốc đều tiến hành quản chế, không cho phép buôn bán ra bên ngoài. Mặc dù có buôn lậu thì liệu có thể vận chuyển được bao nhiêu đây? Lần đầu bây giờ gật đầu, vận tư quân sự quốc gia, địch quân làm sao có thể để cho người khác mua một lượng lớn được cơ chứ? Ông Đốn trịnh trọng nói, mua ma tinh pháo không khó. Trên thực tế thì với quốc lực của chúng ta, chỉ cần bỏ ra kim tệ là hoàn toàn có thể tự mình mà chế tạo. Có được ma tinh thạch quáng mạch này lại phối hợp với ma tinh pháo, quân đội của chúng ta trên chiến trường sẽ có thực sự rất lợi hại đấy. Ma pháp sư số lượng là rất thưa thớt, nhìn Lâm Lôi thi kiểm tra năm đó thì sẽ biết là thưa thớt đến nhường nào. Mà trở thành ma pháp sư xong có thể đạt đến thất cấp ma pháp sư trở lên, số lượng lại càng thưa thớt hơn nữa. Trên đại lục có thể thành lập ra đoàn đội ma pháp sư thì cũng chỉ có các đại đế quốc, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh mới có thể tổ chức ra được thôi. Vương quốc ba lỗ khác của Lâm Lôi cũng không có năng lực tổ chức, tối đa cũng chỉ có thể lập ra một đoàn đội ma pháp sư trình độ thấp mà thôi. Còn ma tinh pháo, hơn 10 cỗ ma tinh pháo khổng lồ, chỉ cần có một lượng ma tinh thạch sung túc thì uy lực cũng không hề thua kém một đoàn đội ma pháp sư chút nào. Ca ca, ông Đốn nhìn Lâm Lôi, người hắn đương nhiên là biết, tại đại lục, tứ đại đế quốc cũng có những cuộc tranh đấu, nếu không phải là trận chiến diệt vong thì thanh vực cũng không được nhúng tay vào. Thanh vực cao thủ không nhúng tay, vậy thì ma tinh pháo đương nhiên là có năng lực thay đổi được kết quả chiến tranh rồi. Nếu để cho Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình biết chúng ta có lượng ma tinh thạch lớn nhất tại Ngọc Lan đại lục thì hậu quả như thế nào đây? Vẻ mặt của Lâm Lôi cũng ngừng trọng hẳn lên, trường kỳ tu luyện đã khiến cho hắn khá là thờ ơ đối với chiến tranh của thế tục. Người nói đúng, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một khi biết được, có lẽ bọn chúng hai phe sẽ liên thủ lại đánh đến vương quốc của chúng ta. Lần đầu cũng cảm giác được sự uy hiếp, ước định năm đó không cho phép thánh vực cao thủ tham chiến trong các cuộc chiến tranh thông thường, mà nhân khẩu tại ba lỗ các vương quốc vào khoảng chừng 100 triệu. Nếu đỏ về mặt số lượng dân cư thì làm sao so được với hai phe Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình liên thủ lại chứ? Hai phe kia vốn chiếm lĩnh lãnh thổ nhiều hơn một chút so với Lâm Lôi, hơn nữa ở khu vực phồn hoa hơn, mật độ dân cư cũng cao hơn một chút. Khu vực dân cư mà Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình khống chế cũng tuyệt đối phải lên đến 400-500 triệu người. Kaka, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông Đốn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong mắt hàn quang lóe ra. Không cần lo nghĩ nhiều đâu, bây giờ chúng ta sẽ bằng mọi cách mua ma tinh pháo, nhờ cả đạo xâm thương hội hỗ trợ, rồi sau đó bí mật lặng lẽ khai thác ma tinh thạch. Nếu như Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình kia thực sự muốn tới, ma tinh pháo sẽ bù đắp lại sự thiếu thốn về mặt bình lực. Vâng, thưa ca ca. Ông Đốn mắt cũng sáng rực cả lên, Lần lượt trong lòng đã xác định chủ ý, vô luận là như thế nào cũng không thể lùi bước. Rất nhanh, xung quanh vùng ma tinh thạch quáng mạch này, một lượng lớn người đã được điều tới bắt đầu tiến hành khai thác ma tinh thạch quáng mạch. Đồng thời, xung quanh còn có một đại lượng quân đội canh phòng nghiêm ngặt. Trong lúc đào quáng, người nào không được phép trao đổi với bên ngoài. Đương nhiên, tiền công của bọn người này cũng cực cao. Mặt đối ngoại thì chỉ tuyên bố là phát hiện ra một quáng mạch trần quý mà thôi. Bà lỗ các vương quốc giữ bí mật tuyệt đối, không thể không nghiêm mật. Suốt một tháng trời, tin tức vẫn không hề bị lộ ra ngoài. Có điều số lượng thám tử do Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình cài vào ba lỗ các vương quốc cũng không ít, tất cả 100 người nằm rải rác. Cuối cùng, một tình báo viên của Quang Minh Giáo Đình từ miệng thân nhân là nhân viên của ngành khảo sát địa chất đã nắm được tin tức này. Bên trong một tòa quý tộc phủ đệ trang nhã, một ma tinh thạch quáng mạch lớn nhất tại Ngọc Lan Đại Lục ư, phạm vi ít nhất là hơn 10 dặm chăng. Một gã thanh niên tóc màu bạc cầm trong tay bức mật tín, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhìn kỹ những phân tích trong bức mật tín này, Ngân Phát thanh niên vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Gã thanh niên tóc bạc này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, do trên thực tế ngay cả Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc cũng không lớn hơn hắn, bởi vì hắn chính là một gã thánh vực cấp bậc thiền sứ tại Giao Đình. Từ hơn 3.000 năm trước, hắn đã đổ bộ xuống Ngọc Đàn Đại Lục rồi. Mặc dù thiên sứ thực lực không có khả năng đề cao, tiềm lực cũng không bằng được con người, song trải qua những năm tháng dài đã khiến cho trí tuệ của bọn chúng không thể nào thấp hơn so với loài người được. À, Phương Tác, Tư Dực Thiên Sứ, hiện tại chính là nhân vật thủ lĩnh của Quang Minh Giáo Đình tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Quả nhiên là một chuyện tốt. Mặt của A Phương Tắc lộ ra một nụ cười vui vẻ, đoạn quay sang tên thuộc hạ phân phó đem tin tức của bức mật tín này tiết lộ cho phe Hắc Ám Giáo Đình biết. Nhớ xem phản ứng của Hắc Ám Giáo Đình như thế nào. Vâng, thưa đại nhân, trung nhân nhân nọ lại cung kính đáp. A Phương Tắc đã khẽ gật đầu. Hắc Ám Giáo Đình nếu động tâm muốn công kích bà lộ các vương quốc thì đương nhiên là chuyện tốt. Còn nếu không công kích, đối với Quang Minh Giáo Đình cũng chẳng hề tổn thất gì. Lập tức cưỡi ngựa đem tin này truyền tới Thánh Đảo để Thánh Đảo hạ lệnh xem chúng ta nên làm gì bây giờ. À Phương Tác lại ra lệnh. Hắn ta biết quyết định những đại sự liên quan đến cơ nghiệp của Quang Minh Giáo Đình thì tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh thì hắn phải nghe lệnh từ Thánh Đảo. Rất nhanh, mệnh lệnh của Quang Minh Giáo Đình đã truyền tới rồi. A Phương Tác nhìn mệnh lệnh này thì thực chẳng nằm ngoài dự liệu chút nào. Liên hợp với Hắc Ám Giáo Đình công kích bà lỗ các vương quốc, mà tinh thạch quáng mạch ít nhất phải thu về được 1/3, đây là chỉ thị. Mệnh lệnh rất đơn giản, dù sao thì cũng không cần phải giải thích quá rõ ràng. A Phương Tác nếu có thể được phái tới quản lý một khu vực rộng lớn như thế này, đương nhiên không thể là một kẻ ngu xuẩn được. Tỷ như có thể khiến cho Hắc Ám Giáo Đình tổn thất càng nhiều lực lượng một chút thì càng tốt. A Phương Tác bây giờ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng nên đi thuyết phục Hắc Ám Giáo Đình rồi đây. Lúc trước, hắn ta sai người đem tin tức này tiết lộ cho Hắc Ám Giáo Đình. Hắc Ám Giáo Đình cũng phản ứng rất nhanh, lập tức mời A Phương Tác hắn tới thường nghị chuyện này. Song lúc ấy, A Phương Tác cũng không lập tức trả lời ngay, chỉ để cho đối phương phải chờ đợi, còn hắn thì đợi mệnh lệnh từ phía Thánh Đạo. Hết thảy giờ đã có thể bắt đầu được rồi đây. Trong một tòa đình viện tầm thường tại một tòa thành chẳng hề có tên tuổi, thanh vực thiền sứ A Phương Tác cùng với Hắc Ám Giáo Đình tài quyết đại trưởng lão Á Khải Tây đang hai người ngồi đối diện với nhau uống rượu. Không tệ, từ màu sắc cho tới mùi vị đều là cực phẩm, hẳn phải là siêu phẩm của Lưu Lam Tửu Trang tại Ngọc Lan Đế Quốc bên kia rồi. Áo Khải Tây cười mà nói, Áo Khải Tây tiên sinh cũng quả là tinh thông về rượu đấy. A Phương tắc khẽ cười mà nói, chúng ta cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì. Hôm nay Áo Khải Tây mời ta đến đây chính là vì chuyện mà tình thạch quáng mạch bên bà Lỗ Các vương quốc kia. Chẳng hay Áo Khải Tây tiên sinh muốn nói cái gì đây? Áo Khải Tây liếc mắt nhìn A Phương Tắc một cái, sau lại vô cùng hưởng thụ nhấp một gụp rượu. A Phương Tắc tiên sinh, người tới chỗ của ta mà không thử một chút loại rượu này sao? Ta nghĩ là ta rất thích nó đấy. A Phương Tắc bây giờ nhướng mày, hắn ta cảm thấy có chút tức giận. Có điều muốn đàm phán thì đương nhiên là phải nhịn rồi. Áo Khải Tây tiên sinh, người chẳng lẽ muốn cùng ta luận rượu tới tận khuya hay sao? A Phương Tắc nói thẳng. Áo Khải Tây bây giờ nhìn A Phương Tắc phá lên cười. À Phương Tắc tiên sinh, ta chỉ đùa với người một chút thôi mà. Đúng rồi, đối với mà tình thạch quáng mạch của bản lộ các vương quốc, Hắc Ám giáo đình chúng ta quả thật là rất muốn. Có điều chúng ta không thể nào muốn xảy ra chiến tranh với bản lộ các vương quốc được. Không muốn ư? À Phương Tắc lúc bây giờ cẩn thận nhìn thoáng qua tay áo của Áo Khải Tây này. Áo Khải Tây này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì cơ chứ? Không muốn chém giết với bà Lỗ Các vương quốc thì còn gặp mặt mình làm cái gì? Áo Khải Tây tiên sinh, người có ý gì đây? A Phương Tắc sắc mặt trùng hẳn xuống. Áo Khải Tây bây giờ mỉm cười mà đáp. Kỳ thực A Phương Tắc người hẳn là cũng rõ. Chỉ cần ta phái người tới bà Lỗ Các vương quốc nói một câu, Quang Minh giáo đình kia chuẩn bị phái người tới công kích bà Lỗ Các vương quốc các người rồi. Hơn nữa còn mời cả Hắc Ám giáo đình chúng ta tham gia. Chỉ cần các người chịu tổn thất một ít, Hắc Ám giáo đình chúng ta không đồng ý phối hợp nữa. Còn nếu bỏ ra ngoài nhiều thì chúng ta cũng còn có thể giúp các người đối phó với Quang Minh giáo đình. Áo Khải Tây lúc bây giờ nhìn sắc mặt khó coi của A Phương Tắc. À Phương Tắc, người nói vậy, hai huynh đệ ốc đốn lầm lôi kia sẽ lựa chọn như thế nào đây? À Phương Tắc trầm mặc, thù oán giữa lầm lôi với Quang Bình giao đình các người quả là không nhỏ đâu. Áo Khải Tây nói oang oang, đích xác nếu Áo Khải Tây thực sự làm như thế, thì phe lầm lôi có lẽ nguyện ý đem tặng cho Ám giáo đình một chút mà tình thạch, thậm chí còn có thể bỏ ra cả một lượng lớn mà tình thạch để Hắc Ám giáo đình trợ giúp bọn họ cùng nhau đối phó với Quang Bình giao đình. Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình dù sao cũng là hai phe đối lập. A Phương Tắc biết hiện tại đối với bọn họ là rất bất lợi. Áo Khải Tây tiên sinh, A Phương Tắc nghiêm túc nhìn Áo Khải Tây, người biết trữ lượng thực sự của mà tinh thạch quáng thạch kia là bao nhiêu không? Không biết, nhưng phòng chừng là lớn gấp mấy lần trữ lượng mà tinh thạch quáng thạch lớn nhất trước đây. Áo Khải Tây đáp, số người biết được trữ lượng thực sự kỳ thực là rất ít, dù sao cũng không trực tiếp đào móc ra được. Chỉ có lầm lôi với linh hồn lực là nhân tài có thể dò xét được thôi. Còn phe Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình thì làm sao dám phái thánh vực cao thủ tới trêu chọc lầm lôi cơ chứ? Có thể lầm lôi sẽ giết chết thánh vực cao thủ của bọn họ. Dù sao thì ước định lúc trước đây cũng chỉ là nói thánh vực cao thủ không được tham dự vào chiến tranh. Có điều lầm lôi vẫn có thể giết chết thánh vực cao thủ của đối phương được. À Phương Tắc bây giờ gật đầu mà đáp. Nếu người không biết trữ lượng ma tinh thạch quáng thạch kia, vậy nếu lần đôi đem ma tinh thạch giao cho Hắc Ám giáo đình các ngươi, đối với các ngươi xem ra có thể là rất nhiều, song nếu chiếm cứ được khối trữ lượng kia thì ắt phải khác chứ. Đúng vậy, Áo Khải Tây thừa nhận, lần đôi có tuyên bố cho bọn họ một nửa trữ lượng giá trị lớn mấy trăm triệu ma tinh thạch, nhưng trên thực tế có lẽ cũng chỉ là một phần bởi trữ lượng thực sự mà thôi, dù sao thì bọn họ cũng không nắm được trữ lượng thực sự. Lầm lôi muốn lừa gạt bọn họ thì rất đơn giản. Vì thế chúng ta hãy cùng liên thủ đối phó với bà Lỗ Các vương quốc. Đến lúc đó mà tinh thạch quáng mạch kia vô luận là nhiều hay ít, chúng ta chia hai phe mỗi bên một nửa. À Phương Tắc đề nghị. Một nửa ư? Áo Khải Tây lắc đầu. 7-3, chúng ta 7, các người 3. À Phương Tắc lạnh lùng đáp. Áo Khải Tây đừng có quá đáng quá như vậy. Chúng ta các một nửa, sau này mọi người đều có thể được vui vẻ. Áo Khải Tây liếc mắt nhìn hắn một cái cười mà nói. Nếu như vậy, ta đây trực tiếp đi trợ giúp cho phe lầm lôi. Đến lúc đó, ta cũng có thể dễ dàng thu được một lượng lớn mà tinh thạch rồi. À Phương Tắc bây giờ nhướng mày. Các người 6 phần, chúng ta 4 phần. Một câu thôi, đáp ứng hay không thì đáp ứng. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Áo Khải Tây liếc mắt một cái, đoạn giơ chén rượu trong tay lên, mỉm cười mà đáp. À Phương Tắc tiên sinh, nào chúng ta cùng hợp tác, cạn chén. À Phương Tắc lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Cạn chén, hắn cũng giơ chén rượu lên. Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, hai phe bởi vì lượng tài phú khổng lồ của ma tinh thạch quáng mạch đã quyết định liên hợp lại với nhau. Điều này cũng đã có thể làm sáng tỏ rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có điều lợi ích này đôi khi là tiền bạc, đôi khi là quyền lợi, có khi lại chính là cảm tình. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.